Xin thân ái chào Vân Yến và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi biên soạn. Bài viết có tựa đề Tết quê nhà. Mấy hôm nay đi đâu tôi cũng thấy màu đỏ của ngày Tết nổi bật tất cả mọi nơi, nhất là những nơi có người Việt đang sinh sống. Tết này là Tết thứ 48 tôi được có sự hiện diện trên hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này. Nhớ lại những ngày đầu định cư. Hồi đó, mặc dầu tôi cũng quá tuổi teen rồi, nhưng rất ngu ngơ, cũng vẫn không biết đến Tết là gì. Lại càng không biết đến Tết miền Bắc, nơi quê hương của thân sinh phụ mẫu chúng tôi. Không biết là tiếp đến chúng tôi phải làm gì. Cũng chẳng biết phải lo toan dọn dẹp trang hoàng nhà cửa như thế nào. Thật là khổ cho mẹ tôi. Tết này nữa là mẹ chúng tôi đã ra đi được 30 năm rồi. Cứ ngỡ như mới hôm qua, mẹ chúng tôi căn dặn các con phải thương yêu nhau, bảo bọc và giúp đỡ nhau. Mẹ ơi, chúng con vẫn tiếp tục làm theo những gì mẹ đã dạy bảo chúng con trong cuộc sống này. 30 năm là một thời gian dài, nhưng sao tôi thấy tưởng chừng như mới hôm qua. Mẹ tôi lo cho gia đình vào những ngày đầu xa quê hương. Tôi chỉ nhớ những ngày gần Tết, ba mẹ tôi rất bận rộn. Nào là thái vỏ dưa leo và cả cà rốt để làm gỏi. Nào là nấu súp cải bắp và da heo bì giòn. Nào là nấu món thịt đông. Nào là mua trái cây trưng bày trong những ngày Tết. Những chậu hoa cúc và những cây hoa lay ơn. Ước gì chúng tôi vẫn còn mẹ, để tôi không phải chạy đôn chạy đáo lo cho gia đình vào những ngày Tết. Khi còn mẹ, chúng con chưa hiểu hết những gì mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng con. Khi mất mẹ, chúng con mới nhận thức được rằng còn mẹ là còn tất cả. Mất mẹ, chúng con bơ vơ giữa chờ đời, mẹ ơi. Cứ mỗi lần ngồi vào mâm cơm, và nhất là những ngày gần Tết, bố tôi luôn bịn xịn nhắc về quê hương miền Bắc. Tôi biết bố mẹ tôi rất muốn trở về quê ăn Tết khi còn sinh thời. Bố tôi nói có những mùa xuân mưa gió đất lạnh, có khi có tuyết rơi, mỗi người phải mặc áo ấm, suýt xoa đôi bàn tay để sưởi ấm. Nếu không cần phải đi đâu thì ở trong nhà là tốt nhất. Thời tiết miền Bắc thật là không vừa lòng người, nhưng những người ở quê thì rất thích, vì chỉ cần ra khỏi nhà, nghe được những tiếng nói inh ỏi nơi chợ quê thì tuyệt. Trái cây, rau quả đầy đủ, tươi tốt, xanh mơn mởn. Thời tiết lạnh mà có một bát canh cá đầy đủ gia vị. Cá tươi vừa đánh lên từ cái ao sau nhà. Mùi vị thì là thơm lừng, miếng cà chua đỏ như màu Tết. Ôi chao, bát canh cá ngon ngọt làm sao. Về sau này, khi tôi đã trở về nhà sau những ngày tháng rong ruổi trên con đường công việc, thì tôi mới biết thế nào là Tết. Năm nay Tết sắp đến, tôi biết mọi người đang hối hả dọn dẹp nhà, trang hoàng bàn thờ tổ tiên, trưng bày những chậu hoa mai, hoa cúc sắp nở rồi. Chỉ chờ đúng ngày mùng 1 thức dậy mà những chậu hoa nở rộ thì thật là mùa xuân đã đến. Tôi vẫn nhớ một lần được đi chợ Tết với ba mẹ của tôi. Tôi được giao cho một trách nhiệm là bưng trái dưa hấu về nhà. Ấy thế mà trên đường đi chợ xuân, tôi đánh rơi trái dưa hấu. Cái màu đỏ thắm mở ra trước mắt tôi khi trái dưa hấu rớt xuống đất vang lên một tiếng toẹt. Tôi chỉ biết đứng ngó ra mà không biết phải làm gì rồi bắt đầu khóc. Khóc vì sợ mẹ tôi la. Khóc vì tôi không được ăn trái dưa hấu ngon ngọt màu đỏ sẫm ấy. Một kỷ niệm khó quên trong ký ức. Và tôi cũng mong tất cả quý vị đều có một kỷ niệm chôn vùi trong ký ức mà mỗi độ xuân về, chúng ta lại có thể ôn lại những kỷ niệm và niềm vui nho nhỏ ấy. Nhất là những phiên chợ Tết, chợ đêm kéo dài tới chiều 30. Tôi thì lúc nào cũng phải thức đến lúc giao thừa, khi tiếng pháo rền vang từ làng trên tới xóm dưới, rồi bọn trẻ quây quần bên người lớn để canh nồi bánh chưng bánh tét. Sáng mùng một thì ai ai cũng mong có được một người xông nhà thật tốt, để năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và nhiều thành công. Các em nhỏ chỉ mong cùng ba mẹ đi chúc Tết ông bà để được lì xì. Mỗi lần Tết về, mọi người đi làm xa hoặc đi học đều trở về nhà để được đoàn tụ trong những ngày quan trọng nhất năm. Các con, các cháu của chúng tôi cũng thế. Gia đình sum họp, một phần là để thế hệ sau học được những phong tục cổ truyền đã lưu truyền qua bao thế hệ. Sau là để các cháu có một ít thời gian nghỉ ngơi vui cười trên bàn cơm Tết. Một năm chỉ có một dịp như vậy. Suốt cả năm làm việc, học tập vất vả, ngược xuôi với đời. Vì thế, khi cuối năm đến, mọi người nên cùng nhau hội tụ trong gia đình để có được những khung cảnh bình yên, thời gian tĩnh lặng và hân hoan chào hỏi nhau. Năm nay thì gia đình chúng tôi lại có thêm một niềm vui mới, đó là cháu Trang kêu tôi bằng bác, vừa hạ sinh một bé gái thật dễ thương, cháu tên là Athena Rose Thiên Trang. Thật là ơn trên Chúa ban cho gia đình chúng tôi có được mẹ tròn, con cũng tròn, vì cháu cân đến 8 pao cơ trong mùa Tết này. Có người hỏi tôi, vậy mình làm gì để bày bàn cơm Tết? Tùy theo ý thích của mỗi người, những câu nói mà chúng ta vẫn nghe và được truyền tụng từ Tết này đến Tết khác, đó là cầu xin vừa đủ xài. Thế là chúng ta có một mâm trái cây, có trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài. Có người còn trưng thêm chùm nho cho có màu đỏ Tết. Đừng quên trái dưa hấu mà tôi đã đánh rơi ở chợ Tết năm đó nhé, vì nó có màu đỏ của Tết. Thêm hai trái thơm cho đầy đủ trong mâm ngũ quả của chúng ta vào ngày đầu năm và trông rất là đẹp. Rồi chúng ta có những mâm bánh chưng, bánh tét chuối, bánh gai, bánh da lợn, những đĩa giò chả, giò thủ, giò bò, giò quế, những món đồ chua như củ kiệu, hành tím, dưa muối bắp, cải muối, những món xôi gấc, xôi lá, dứa, xôi vò, những món súp như mẹ chúng tôi vẫn thường làm vào ngày Tết. Món cá hấp là một món ăn mà người Hoa phải có trong ngày đầu năm vì nó mang lại sự giàu có dồi dào trong năm mới. Đừng quên món thịt kho tàu, những trái trứng màu vàng óng và những miếng thịt nhiều mỡ ít nạc là tuyệt vời và rất ngon quý vị ạ. À. Những ai đã sống ở San Jose chừng 25 năm đổ lại, nếu quý vị có cơ hội gặp một người luật sư lão thành của chúng tôi, ông Alfred. Mới mấy tuần trước, có một người thân chủ vẫn còn hỏi tôi, ông Wright, dạo này khỏe không? Khi tôi nghe câu hỏi này, lòng tôi vừa vui vừa chùng xuống vì ông Ao của chúng ta đã ra đi 7 năm rồi. Cứ mỗi năm hoa đào nở, mỗi độ xuân về là tất cả những người luật sư trong văn phòng của chúng tôi đi dạo chợ Tết. Luật sư của chúng tôi là những người ngoại quốc nên họ rất thích thú với những việc đang rất Tết đối với họ. Người thì mua bao hoa cúc cho gia đình, người thì thích nghe pháo nổ đi đùng. Riêng ông luật sư Ao, lúc nào ông cũng đặt 5 đồng để chơi bầu cua mà lúc nào ông cũng thắng. Tôi cũng không hiểu sao ông hèn đến thế. Cũng mới độ xuân về, tôi lại phải giữ lại những giọt lệ trong tôi, để không ai có thể thấy từng giọt lệ đang nhỏ xuống trong lòng tôi. Tôi nghĩ đến ba mẹ của tôi, còn lại chỉ là những buổi thăm viếng và đọc kinh mỗi buổi cho hai người được về sum họp trên nước thiên đàng. Tôi nghĩ đến ông bà nội của các con tôi, không còn nữa những lời chúc phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn mà các cháu vẫn chúc ông bà vào những ngày Tết để được nhận những bao lì xì thơm mùi giấy bạc, thắp nén hương lòng. Tôi cầu xin cho ba mẹ chồng tôi được tiêu diêu miền cực lạc về cảnh bồng lai tiên giới. Tôi cũng nghĩ đến những người mẹ đang mòn mỏi chờ các con của bà về sum họp vào những ngày đầu xuân. kìa nơi xa xôi đó đang có một bà mẹ già trông ngóng các con mình trở về. Mẹ ơi, hoa cúc, hoa mai nở rồi, nhưng con vẫn chưa về thăm mẹ. Nhìn xuân về mà lòng con thấy buồn mênh mang, vì con đã hứa sẽ thăm mẹ. Vậy mà đã bao xuân rồi, con vẫn chưa về gặp lại mẹ. Giờ đây chắc tóc mẹ đã bạc nhiều, sức khỏe của mẹ đã yếu dần theo năm tháng, nhưng con vẫn chưa làm xong bổn phận hiếu thảo mà con đã được học khi xưa những ngày còn bé. Những lúc con nhớ đến mẹ, con vẫn nhớ đến những chuyện xưa mẹ đã kể cho chúng con nghe vào những ngày Tết. Dù cho bao nhiêu xuân đã đi qua, con hứa sẽ về thăm mẹ. Dù cho yến bay từng đàn về ngàn, thì con sẽ về thăm mẹ. Vì chỉ có mẹ mới mang lại một mùa xuân thật sự cho chúng con. Trước năm 1975, cứ mỗi độ xuân về và khi chúng ta đang vui mừng đón xuân, thì nàng xuân đối với các chiến sĩ trên chiến trường chỉ mang lại cho họ những nỗi buồn, vì họ đã không có được cơ hội sum họp với gia đình, vì non nước đang còn lửa khói. Khi quê hương ngừng khói lửa, thì gia đình lại ly tán trên những con đường vượt biên, vượt biển. Xuân có gì vui đâu đối với các chiến sĩ, khi đất nước hai nơi, xuân đi làm sao tới. Khi đất nước đoàn tụ thì xuân lại càng đi xa hơn, đến tận mãi chân trời góc bể nơi những người Việt tha hương đang sinh sống, xa quê hương và cũng không được đón những cái Tết quê nhà. Tôi cầu xin ơn trên ban cho mọi người được sự an bình. Xin yêu thương đến thay hận thù vẫn còn trong lòng những người đã phải chịu những oan ức. Những năm xa gia đình trong những ngày Tết không được sum họp nơi quê nhà, để quý vị thấy được rằng sự hận thù sẽ không mang lại cho chúng ta một mùa xuân bình an với bao nụ cười rạng rỡ trên con đường đi đón xuân. Hãy để lại những đau thương trong tiềm thức, hãy nhận những yêu thương đang đón chờ chúng ta trong những ngày đầu xuân quý vị nhé. Xuân này, chúng ta hãy nâng chén để chúc cho mọi người được nhiều hạnh phúc, người thương gia nhiều thắng lợi, người công nhân nhiều sức khỏe. Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương, chúc cho hai bạn yêu thương tràn đầy với những chén tình không cạn. Yêu dấu, bao nhiêu thương nhớ. Hai ta đã trao cho nhau những lời nồng nàn trong những lúc gió reo như sáo, lóng lánh sao trên trời đã mang cho chúng ta những ánh sáng tình yêu, những hơi thở nồng ấm tay trong tay để trao nhau những lời tình tự. Mùa xuân ơi, em rất yêu anh, nói sao cho hết lời, bao lâu nay đợi nhau là mấy, bến bờ hạnh phúc là đây rồi yêu dấu. Hết rồi mùa chia ly, hãy mang lại những yêu thương cho chúng ta để xóa hết những cô đơn trong bao ngày tháng xa cách, để chúng ta luôn mang cho nhau những sao xuyến dâng đầy và trao nhau những ước mơ cho những mùa xuân trên xứ người và những năm Tết nơi quê nhà, để những nét đậm đà tình quê hương, tình vợ chồng vẫn mãi trong anh, trong em, trong các con chúng ta, và một sự sum họp sắp có và sẽ có cho gia đình mình yêu dấu nhé. Chúc các em, các con, các cháu luôn có được sự hồn nhiên trong cuộc sống, để các em được ông bà cha mẹ truyền cho những yêu thương, những phong tục mà chúng ta đã được hấp thụ trong những năm sống ở quê nhà. Ngày đầu năm, chúng ta thắp nén hương lòng để vái lại tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người đã khuất, những người đã cho chúng ta hơi thở, cho chúng ta tiếng khóc đầu đời, những nụ cười yêu thương, những lời nói trìu mến, những vòng tay ấm áp, tình mẫu tử. Chúng ta hãy hướng dẫn các con, các cháu có những câu chúc Tết đầy tình người, một câu chúc Tết thật đơn giản, nhưng chứa đầy sự trìu mến. Con xin kính chúc ông bà mạnh khỏe, vui vẻ . Và xuân sang năm mới, chúng ta cùng trao nhau những lời chúc dù chỉ là một câu đơn giản hay những lời hoa mỹ bay bổng, nhưng hay nhất vẫn là lời nói xuất phát từ tấm lòng yêu thương và chân thành. Những câu nói như chúc gia đình hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang, Năm mới công việc như ý mang giàu sang, vạn sự thành công, vạn sự lành. Và tôi xin chúc cho tất cả mọi người vạn điều như ý nguyện trong năm mới, mừng xuân sang mọi sự hạnh thông, hạnh phúc bền vững đến mọi nhà, sức khỏe sung túc, gia đình hòa thuận. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng và luật sư Michael Nguyễn, cùng tất cả những luật sư cộng sự xin kính chào quý vị. Mừng xuân Giáp Thìn.